Xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta hướng lên màn hình và chúng ta lắng nghe. Quý bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, chúng ta nghe một bài bình ca bằng tiếng Latin và có lẽ chúng ta không hiểu lời của bài ca này, nhưng chúng ta nghe được âm điệu. Đây là một bài thánh ca rất nổi tiếng và rất cổ kính ở trong Hội Thánh Công Giáo, được hát lên mỗi khi có những biến cố rất quan trọng để xin Chúa Thánh Thần giúp cho Hội Thánh, soi sáng cho Hội Thánh, ban ơn cho Hội Thánh để quyết định hay làm một điều gì đó rất quan trọng. Ví dụ như khi các Hồng Y tiến vào Điện Sixtine để bầu vị giáo hoàng mới, ví dụ như khi một vị giám mục được tấn phong, hay là những dịp hội họp rất quan trọng. Bài thánh ca này mang tên là bài Veni Creator Spiritus, có nghĩa là xin ngự đến lạy Thánh Thần đấng sáng tạo. Sở dĩ tôi mời gọi cộng đoàn nghe âm điệu của bài thánh ca này bởi vì có một câu chuyện khá hay do Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận kể lại trong quyển sách của Ngài mang tên là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Đức Hồng Y Thuận kể rằng khi người bị giam tù ở ngoài miền Bắc, có một số quản giáo muốn học ngoại ngữ và Đức Hồng Y đã dạy cho họ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý và có cả tiếng Latin nữa. Có một anh học tiếng Latin nói với Đức Hồng Y Thuận rằng ông có thể cho tôi nghe và dạy cho tôi học một bài thánh ca bằng tiếng Latin nào đó được không? Và Đức Hồng Y Thuận nói rằng thánh ca tiếng Latin của chúng tôi thì nhiều lắm, anh muốn hát, muốn chọn bài nào? Và anh ta bảo tôi chẳng biết bài nào hết, bây giờ xin ông cứ hát cho tôi nghe một số bài. Và Đức Hồng Y đã hát cho anh nghe một số bài truyền thống, thí dụ như Regina Mundi là lạy nữ vương, thí dụ như bài Veni Creator Spiritus là bài chúng ta vừa nghe, và nhiều bài thánh ca Latin khác. Cuối cùng anh ta đã chọn bảo ông hãy dạy cho tôi bài Veni Creator Spiritus, lạy Chúa Thánh Thần đấng sáng tạo xin ngự đến. Và Đức Hồng Y Thuận viết ở trong quyển sách của Ngài rằng cứ mỗi sáng tôi lại được nghe tiếng của anh quản giáo là một người cộng sản hát bài thánh ca xin Chúa Thánh Thần đến mỗi ngày. Đó là một điều rất đặc biệt. Anh ta cũng chẳng hiểu gì hết, nhưng mà trong trại giam, giữa nhà tù của cộng sản, của những con người vô thần, lại cất tiếng hát lên bài ca xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Và đó là lời nhắc nhở cho những người tín hữu, đặc biệt là Đức Hồng Y Thuận lúc đó đang bị giam tù. Bởi vì Chúa Thánh Thần Ở trong hội thánh, ở trong kinh thánh, người có rất nhiều tước hiệu, rất nhiều tước hiệu khác nhau. Và trong đó có những tước hiệu là người là đấng an ủi, người là đấng bầu chữa, người là đấng bảo trợ, như Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay, người là đấng đỡ nâng kẻ khó nghèo, người đau khổ, kẻ mồ côi tù đầy, vân vân. Và bài hát Veni Creator Spiritus, lạy đấng sáng tạo, là Chúa Thánh Thần xin ngự đến, được hát bởi môi miệng của một người vô thần, nhắc cho các tín hữu rằng phải tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động trong hội thánh, vẫn nâng đỡ bằng rất nhiều ơn của người, mà nhiều khi chúng ta là những tín hữu chúng ta không ý thức đủ. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, người nói rằng người sẽ gửi một đấng bảo trợ khác đến với các môn đệ, để đấng bảo trợ này sẽ làm hai điều. Một, đó là dạy cho các môn đệ biết tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói với các ông, và thứ hai là nhắc nhớ cho các ông về những gì Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Đấng bảo trợ ở đây là Chúa Thánh Thần. Người bảo trợ chúng ta bằng cái gì? Tại sao lại gọi người là người đấng bảo trợ? Chúng ta để ý bài hát mà chúng ta vừa nhìn ở trên màn hình đó, có một chữ mà chúng ta dịch ra là đấng bảo trợ đó, Parakletos, có nghĩa là người mà được gọi đến để đứng bên cạnh một em bé. Để làm gì? Để chở che, để bảo vệ, để nâng đỡ, để động viên nó, để mà khích lệ nó, để tạo cho nó có một sự an toàn trước những cái nguy cơ từ bên ngoài. Giống như cậu bé đang ngồi ở trong lòng của cha nó cuối nhà thờ kia. Đó, đấng bảo trợ là hình ảnh đó đó. Và chúng ta là các tín hữu, chúng ta nhỏ bé, chúng ta yếu đuối, chúng ta thiếu thốn, chúng ta giới hạn, chúng ta tội lỗi nữa. Và Chúa Thánh Thần được gửi đến như đấng bảo trợ, như người bảo mẫu, như người mẹ hiền, như là người cha hiền ở bên cạnh các tín hữu để nâng đỡ mỗi khi cần. Người sẽ nhắc cho chúng ta tin mừng của Chúa Giêsu, người sẽ dạy cho chúng ta hiểu tin mừng của Chúa Giêsu, và hơn nữa là người sẽ tác động, khích lệ để chúng ta sống những giá trị của tin mừng đó. Đấng bảo trợ, chúng ta có thể lấy một hình ảnh trong các gia đình của chúng ta để làm ví dụ, giống như người mẹ trong gia đình vậy. Người mẹ trong gia đình nhiều khi lặng lẽ, âm thầm, vô danh, làm rất nhiều việc, chăm lo từng ly từng tí, từng miếng ăn, từng ngụm nước cho con cái, cho chồng của mình, lo lắng cho nó đủ mọi điều, khi khỏe cũng như khi ốm đau, lúc vui cũng như khi buồn. Nhưng mà thường thường những người mẹ Việt, như người mẹ Việt Nam chúng ta lại không thích, lại không thích xuất hiện ở chỗ công khai những lúc rạng rỡ, những lúc vinh dự, những lúc hoành tráng. Người mẹ không thích, không muốn, nhưng mà cứ âm thầm lặng lẽ lo toan cho gia đình của mình. Chúa Thánh Thần trong hội thánh cũng như vậy. Người vẫn lặng lẽ âm thầm, và nhiều khi người ta nói rằng người là một vị Thiên Chúa bị lãng quên là bởi vì như vậy. Lãng quên bởi vì người không xuất hiện công khai, người không hữu hình, người cứ lặng lẽ âm thầm để hoạt động trong hội thánh, nâng đỡ hội thánh, gìn giữ hội thánh, thúc đẩy hội thánh, ban ân sủng, ban sức sống, làm cho hội thánh sinh động, làm cho hội thánh được canh tân, được đổi mới. Và đối với từng người chúng ta cũng thế. Chúng ta nghe trong bài đọc sách công vụ hôm nay kể Chúa Thánh Thần đến. Người đến như một cơn gió, người đến như những ánh lửa, người đến làm cho các tín hữu nói được các thứ tiếng rất lạ lùng. Mà khi các tông đồ nói tiếng Galilê thì 16 dân tộc, 16 chủng tộc chúng ta nghe kể trong bài đọc sách công vụ hôm nay, người ta quy tụ ở Jerusalem, người ta đều nghe được tiếng của chính họ. Người ta được nghe tiếng mẹ đẻ của họ. Người ta được nghe tiếng mà người ta đã được dạy từ lúc bập bẹ, khi mẹ dạy cho con. Có một vài bạn trẻ quen với tôi kể rằng chúng con đi vào miền Nam để đi học hay đi làm việc. Chúng con quê ở Thái Bình, Phát Diệm, Bùi Chu vân vân, và vào trong miền Nam này nói là người ta biết ngay là người miền Bắc, Bùi Chu, Phát Diệm, bởi vì NL nó lộn xộn lung tung hết. Và khi vào miền Nam này thì phải sửa cho nói cho nó đúng chính tả. Nhưng mà khi về lại quê của mình đó, chẳng hạn như Tết về quê ăn Tết đó, nói đúng chính tả như ở trong miền Nam người ta nói đó, thì ở nhà quê đó bố mẹ họ hàng bảo cái thằng này mất gốc rồi, cái con này mất gốc rồi, nó đi có mới có 1 năm 2 năm, bây giờ nó về nó nói lạ quá, nó mất tiếng mẹ đẻ của nó rồi. Tiếng mẹ đẻ có thể là không đúng chính tả, nhưng mà nó là tiếng rất thân thương, tiếng của tình yêu, tiếng của lòng mến, tiếng mà đã được dạy từ lúc còn bé. Cho nên người ta nghe được tiếng nói đó, tiếng nói của tình yêu. Chúa Thánh Thần bảo trợ hội thánh bằng lòng mến, bằng tình yêu, mà chính người là hiện thân, người là do Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau mà ra. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta biết nhiều về Chúa Thánh Thần. Ngày lễ hôm nay chúng ta hát rất nhiều bài về Chúa Thánh Thần. Từ đầu lễ đến bây giờ, đầu lễ ca nhập lễ Thánh Thần khấn xin ngự đến, rồi chúng ta nghe hát đáp ca cũng vậy, lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến, rồi chúng ta nghe hát ca tiếp liên một bài nữa cũng về Chúa Thánh Thần, và chúng ta sau khi đọc phúc âm chúng ta lại nghe hát bài Veni Creator Spiritus cũng về Chúa Thánh Thần. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chúng ta vẫn kêu cầu người, nhưng mà ơn người ban cho chúng ta có khi chúng ta để đấy, chúng ta gói kỹ, chúng ta cất kỹ như 7 món quà đặc biệt mà chúng ta lãnh nhận trong ngày chúng ta lãnh bí tích thêm sức. Hỏi có mấy khi chúng ta để cho những ơn đó của Chúa Thánh Thần khơi dậy trong đời sống của chúng ta. Ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, chúng ta có. Chúng ta có trí thông minh, chúng ta cũng khôn ngoan lắm, chúng ta cũng biết lo liệu lắm, cũng biết đón trước rào sau lắm, vân vân. Nhưng mà nhiều khi cái đó là kiểu thế gian, khôn lỏi kiểu thế gian, biết lo liệu kiểu gian manh thế gian này. Và vẫn rất cần ơn của Chúa Thánh Thần để làm cho những cái điều đó nó trở thành những điều được tính toán khôn ngoan, lo liệu, hiểu biết một cách chính đáng, chân thật, trong sáng. Rồi ơn can đảm, rồi ơn đạo đức, rồi ơn kính sợ Chúa cũng thế. Có nhiều khi dư can đảm đến độ liều lĩnh, lắm khi chúng ta hành động như vậy. Thưa quý bà và anh chị em, hôm nay là ngày lễ hiện xuống, và chúng ta xin Chúa Thánh Thần làm một cuộc hiện xuống mới ở trong cộng đoàn chúng ta, nơi mỗi cuộc đời và nơi mỗi tâm hồn chúng ta, nhất là các bạn trẻ. Có thể nói rằng tất cả những cái gì là đẹp, là hay, là linh động, là sắc sảo, là nhanh nhẹn, là nhiệt thành, là nóng bỏng, là những ơn mà Chúa Thánh Thần ban cho hội thánh, đặc biệt là hội thánh lúc ban đầu, như chúng ta nghe trong sách Công Vụ kể cho chúng ta đó. Hôm nay chúng ta thử điểm lại xem mình đang cần những ơn gì. Mình có phải đang cần sự khôn ngoan để mà mình biết nhận ra, biện biệt cái sai, cái đúng, cái hay, cái dở, và để mình quyết định một cách tử tế, đàng hoàng. Mình đang cần một ơn biết lo liệu hay không, để mình làm sao để mình lo liệu cho gia đình mình được êm ấm thuận hòa, được hạnh phúc. Mình cần ơn can đảm không, để mà mình dứt khoát với một nét xấu nào đó, để mình có thể can đảm sống đúng theo sự thật, theo công lý, theo những điều Chúa dạy, mà không theo kiểu thế gian này mánh lới gian manh Thưa quý bà và anh chị em, chắc chắn trong lúc này, những ngày này, mỗi người chúng ta cần một ơn nào đó đặc biệt, và chúng ta hãy tha thiết xin với Chúa Thánh Thần để Người đến, Người khơi những ơn mà Người đã ban cho chúng ta rồi, Người khơi lên để cho những ơn đó sinh hoa kết trái trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Cách đây khoảng chừng hơn một tuần, có một anh sinh viên gọi điện thoại cho tôi nói rằng: thưa cha, cha có thể nói chuyện với con một chút được không? Tôi bảo là sẵn sàng, có chuyện gì không con? Anh ấy nói: con đã xin cái số điện thoại này của cha cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Vì cách đây 2 năm con rất muốn đi tu, và hôm đấy con nghe cha giới thiệu về ơn gọi dòng Đa Minh, con đã xin số điện thoại của một người biết số điện thoại của cha, và con định gọi cho cha, nhưng con cứ lần nữa, và chuyện đó đã trôi đi hết 2 năm rồi. Bây giờ tình cờ lâu lắm con không đi nhà thờ, con đi nhà thờ lại, con lại gặp cha dâng lễ, và cha lại nói về ơn gọi. Quý bà và anh chị em nhớ, hình như tháng trước tôi có nói về ơn gọi ở nhà thờ này, và con cảm thấy như mình bị thôi thúc. Hôm nay con can đảm, con nhất định nói chuyện với cha để con muốn đi tu. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là chuyện của một thanh niên muốn đi tu. Có thể là ơn Chúa đã có từ 2 năm rồi, nhưng mà biết bao nhiêu những cái lo toan, hoặc là có cả những cái ham hố ở trần gian này, nó làm cho chúng ta quên đi, làm cho thui chột đi ơn của Chúa, đặc biệt là ơn thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Biết đâu trong tâm hồn của các bạn, trong cuộc đời của các bạn, quý ông bà và anh chị em ngồi đây cũng đã có những lần Chúa thôi thúc cho mình làm một điều gì đó, Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình làm một điều gì đó, mà mình lại lãng quên, mình để đó, và rồi nó thui chột, nó biến mất. Hôm nay chúng ta ngẫm nghĩ lại, và chúng ta xin Người, Chúa Thánh Thần, Veni Creator Spiritus, đấng sáng tạo, Người đến để Người tạo một cái gì đó mới mẻ, tạo một cái gì đó như là một sự canh tân trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta, khơi lên những ơn đã có sẵn nơi tâm hồn, nơi cuộc đời mà Người đã từng ban, làm cho nó sinh hoa kết trái. Một vài điều đó rất cụ thể thôi, thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ. Và như vậy là chúng ta cử hành một lễ hiện xuống đích thực đấy. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.